Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 12. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy: đồ nhiếp lục căn, tình niệm tương kế. Đó là cách hành trì của pháp môn niệm Phật. Ngài khuyên: hãy nhiếp sáu căn lại, thanh tịnh niệm câu A Di Đà Phật liên tục. Không cần đến một pháp phương tiện nào khác, tự tâm chúng ta sẽ khai mở thành đạo. Tất cả các pháp môn đều bắt nguồn từ sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà xây dựng nên. Ngày hôm qua chúng ta có nói đến vấn đề chứng đắc. Ngài Tịnh Không nói, mỗi một căn muốn chứng đắc phải trải qua sáu cảnh, đó là phải phá động tiến vào tịnh, phá tịnh tiến vào căn, phá căn tiến đến giác, phá giác tiến đến không. Phá cho được không, đi vào chữ tịch, thì lúc đó mới thực sự là chứng đắc. Con đường này quá khó, quá khó, nhất là đối với hàng phàm phu tục tử như chúng ta. Trong Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn nói: thời mạt pháp này, ức triệu người tu hành có tìm ra được một người chứng đắc. Hôm nay đúng ra chúng ta theo chương trình nói về 10 bản mục cần chú ý trong phương pháp hộ niệm. Nhưng tuần sau thì những vị ở bên Mỹ đi về rồi, nên chúng ta cần trả lời vài nghi vấn của các vị đó trước. Các vị bên Mỹ qua đây có đem theo một tâm sự lo âu về những chuyện một số người chủ trương tu hành chứng đắc, nhất tâm bất loạn để giảng sanh, chứ không cần đến hộ niệm. Và có những người bảo rằng họ đã được chứng đắc quá nhanh chóng. Niệm Phật một tuần, hai tuần, đôi khi chỉ cần niệm Phật vài ngày cũng có thể chứng đắc rồi. Đây là một hiện tượng khá lạ lùng trong thời này. Diệu Âm xin nêu lên vài ý kiến hầu đáp ứng về nghi vấn này, coi như tạm trả lời để cho các vị về Mỹ ít ra cũng có một chút ít an tâm. Tình thực, trong thời mạt pháp này, tâm cơ chúng sanh yếu lắm. Chứ gì đừng nên nghĩ rằng sống trong xã hội có nền khoa học kỹ thuật công nghệ cao thì trí tuệ con người cũng cao. Không phải vậy đâu. Vật chất càng cao, tinh thần càng giảm, khoa học càng phát triển, tâm linh càng yếu đuối. Trong thời này, tìm gặp một người tin tưởng vào lời Phật dạy, tin tưởng vào chuyện giải thoát tâm linh rất khó, rất khó. Con người ngày nay đang sống trong nền khoa học kỹ thuật cao, thành ra họ ít tin tưởng vào Phật Pháp là chuyện rất bình thường. Đức tin thật sự quá khó khăn đối với họ. Trong Kinh Phật dạy, những người có kiến thức thế gian cao rất khó tu hành. Họ chỉ thích chạy theo những lý luận vô thường để chờ hưởng lấy cảnh giới vô thường mà thôi. Bây giờ trở lại vấn đề sáu bước cần phải vượt qua để chứng đắc, thì với hàng phàm phu như chúng ta, cùng với đa số con người trong thời mạt pháp này, cho dù tu hành có cao lắm đi nữa thì cảnh giới của họ cũng thường chần dần giữa chữ động và chữ tình thôi, chưa qua khỏi hẳn cửa ải của chữ động đâu. Hòa Thượng Tịnh Không nói, tu hành phá được cửa động mà còn vướng vào cửa tình thì cảnh giới gọi là chứng đắc vẫn còn xa vời vợi. Ở đây Diệu Âm có đem theo quyển sách Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, xin đọc vài đoạn để chúng ta thấy rõ ràng hơn. Ấn Quang Đại Sư có đoạn ngày dạy như thế này: sở dĩ những người tu hành gần đây, tức là thời đại của chúng ta, nhiều kẻ bị ba dựa, nguyên nhân đều là do tâm vọng động gấp rút mong được cảnh giới thù thắng. Tức là ngài nói trong thời đại chúng ta hiện nay có rất nhiều người bị ma dựa, đều do bởi sự gấp rút muốn có được cảnh giới thù thắng, gấp rút mong được cảnh giới thù thắng, tức là cầu mong chứng đắc. Lời này là chính của Ngài Ấn Quang nói. Lời Ngài nói rõ lắm. Nếu người nào đọc kỹ những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang thì chắc chắn sẽ có sự đề cao cảnh giác, cẩn thận vô cùng. Ngài nói, nếu cả một đời cứ hoan hỷ tham trước cảnh giới, dù cảnh giới chân thực có hiện ra đi nữa, vẫn sẽ bị tổn hại, chứ chẳng được ích lợi gì. Hà huống đó chưa đích thực là cảnh giới thù thắng. Hoan hỷ tham trước cảnh giới là Ngài chỉ cho những người ham mê chứng đắc. Ham mê chứng đắc thường bị tổn hại, dù cảnh giới thù thắng hiện ra vẫn bị tổn hại như thường. Huống chi chưa chắc đó là những cảnh giới thực sự thù thắng. Nếu một người có hàm dưỡng, tâm chẳng vọng động gấp rút, không tham đắm, thấy các cảnh giới cũng như chẳng thấy, chẳng sanh tâm hoan hỷ đắm trước, cũng lại chẳng sanh tâm hoảng hốt kinh nghi, thì đừng nói chi là cảnh giới thù thắng hiện ra bèn được lợi. Dù cho cảnh ma hiện ra vẫn hưởng lợi ích như thường. Vì sao vậy? Vì chẳng bị ma chuyển nên có thể thẳng tiến. Chư vị hãy lắng nghe những lời của tổ sư nói. Ngài nói, nếu mà cái tâm không hoan hỷ, không tham trước những cảnh giới đó, thì không những là cảnh giới thù thắng hiện ra, mà cảnh giới ma hiện ra cũng vẫn được ích lợi như thường. Cái khổ của con người trong thời đại này là khi tu hành, hễ vừa thấy một cái gọi là hay hay, tốt tốt hiện ra, thì tham chấp vào đó liền. Ngài nói, một người mà không có cái tâm hàm dưỡng, thì dù cảnh giới thù thắng hiện ra, vẫn ngay lập tức chuyển thành ma sự. Còn một người có quân tu, giữ tâm khiêm hạ, dù có ma cảnh hiện ra đi nữa, vẫn có thể làm tăng thượng duyên cho sự tu hành. Xin chư vị hãy ghi lòng tạc dạ những lời dạy này của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Nên nhớ rằng, Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai, thì hiện trong đời này để nhắc nhở cho chúng ta tu hành đúng pháp đó. Lời Tổ và lời Phật nói có ý nghĩa tương đồng, không sai lệch đâu. Thời này vàng thao lẫn lộn, tâm cơ của chúng ta lại yếu đuối vô cùng. Dù một người tu hành có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ bắt đầu phá được cái động và bắt đầu vào được chữ tịnh mà thôi. Nhưng xin thưa thật rằng, cái tịnh này cũng chẳng qua là giả tịnh mà thôi, chứ chưa hẳn thực sự là tịnh đâu. Tại sao vậy? Tại vì người đó còn chấp trước, còn phân biệt, đôi khi vẫn còn có phiền não. Còn phiền não tức là họ quay trở lại từ đầu, chưa vượt qua được cái cảnh giới động loạn của tâm trí. Chư vị tin không? Nếu có dịp gặp người phản đối hay chọc tức họ, họ liền nổi cơn sân giận. Giận là động, là một chuyện gì bị thất bại họ buồn. Buồn là phiền não. Còn phiền não là chưa qua khỏi cảnh giới động, một cảnh giới thấp nhất của phàm phu mà chưa vượt qua được, thì dội gì mà tự xưng là chứng đắc. Một người nếu không có tâm hàm dưỡng, hay nói đơn giản hơn là không có tâm hồn khiêm cung, thì vừa mới thấy tịnh tịnh một chút, an lạc một chút, đã vội vã phóng tâm mơ mộng, đúng là vọng tưởng. Thường thường người ta hay nói tu hành cho thanh tịnh an lạc, đôi lúc cũng có những phút thanh tịnh an lạc đó. Nhưng thường thường đó chẳng qua là một vài cảm xúc lắng động đột xuất ngắn ngủi nào đó, xen kẽ trong khoảng thời gian dài dằng dặc cả một đời người loạn động mà thôi. Tu hành mà chỉ vừa đạt một chút xíu thành tựu ngắn tạm vậy thôi mà đã vội vã cho là chứng đắc, thì Ngài Ấn Quang ví dụ cũng giống như một bầu trời mây mù đang che phủ, bỗng lóe ra một lỗ hổng xanh xanh, vội vã chấp vào đó cho là cả bầu trời sẽ trong xanh. Không ngờ chẳng bao lâu sau, mây mù phủ kín lại rồi. Lời này là Ngài dặn chúng ta trong thời mạt pháp này, muốn thành tựu đạo quả, hãy mau mau tập tính khiêm nhường, nhẫn nại mới được. Chư vị có thể nghe qua cuộc tọa đàm Hành Theo Ấn Tổ với 48 đêm tọa đàm về khai thị ngắn ngủi của Ngài. Diệu âm nhắc đi nhắc lại rất rõ ý chỉ của tổ sư. Nhất định chúng ta phải có tâm khiêm nhường. Nếu tu hành đúng như vậy, dẫu cho một người phàm phu tội lỗi, trí huệ thấp kém cho mấy, theo như Ngài dạy, biết khiêm nhường, không nói lỗi người, cứ lo việc nhà của mình, không xen vào việc nhà người. Dù có công phu từ sáng đến chiều, từ chiều tới sáng, niệm Phật liên tục, miên mật, vẫn phải thấy rằng mình còn nông cạn. Cứ giữ phận phàm phu đó mà từ sám hối, chí thành niệm câu A-di-đà Phật cầu giảng sanh, thì người nào cũng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, theo như lời Ngài, mình thấy rõ rệt rằng chúng ta ở đây có đầy đủ khả năng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trở về vấn đề hộ niệm, trong bản này nói, thành kính niệm Phật mới dễ giảng sanh, xin đừng vọng cầu chứng đắc. Đây là tổng quát lời dạy của Tổ Ấn Quang. Thành kính niệm Phật, chí thành niệm Phật, ai cũng được giảng sanh. Một người tự xưng mình chứng đắc thì Ấn Tổ phê trách rằng, người đời nay vì ham mê chứng đắc, vì sự ham mê chứng đắc quá mạnh, nên đồng đến quan gia trái chủ trong lịch đại kiếp số hợp lại mà tạo thành cảnh giới chứng đắc đó cho mình hưởng. Nếu tâm trạng này quá gỡ ra không được, thì đến một lúc nào đó, dẫu chư Phật mười phương xuống gỡ cũng không được. Hiền hậu niệm Phật mới dễ giảng sanh, xin giữ hạnh khiêm cung từ ái. Diệu Âm chỉ nói theo những lời của Tổ nói, chứ không dám tự mình nghĩ ra. Buông xả niệm Phật mới dễ giảng sanh, xin đừng chấp trước phan duyên. Hộ niệm cho người giảng sanh, mình cũng không được quyền phan duyên. Phan duyên sinh ra phiền não, bị phiền não thì công đức ở đâu chưa thấy, mà chính mình đã vướng phải nghiệp, bị lỗ lớn quá rồi. Mong chư vị hiểu rằng, cứu người luôn luôn phải tùy duyên, chứ không được phan duyên. Duyên nhất niệm Phật mới dễ giảng sanh, xin đừng tu hành tạp nhạp. Đây là lời nhắc nhở thường xuyên và rất mạnh của Ngài Tịnh Không. Ngài nói rằng phải chuyên nhất một câu A-di-đà Phật mà niệm thì mới dễ giảng sanh. Còn theo đường tạp tu thì rất khó giảng sanh, rất khó giảng sanh. Nếu thực sự chúng ta muốn giảng sanh tịnh độ trong một đời này thì phải nghe lời Tổ. Chư Tổ đều nói tương tự nhau, không có gì sai khác cả. Vì thời gian chúng ta có hạn nên Diệu Âm không thể trích lục thêm chi tiết ra được. Định tâm vào câu Phật hiệu mới dễ giảng sanh, xin đừng ham mê kiến giải. Trong những ngày tới sẽ bổ xẻ chi tiết hơn. Xin đưa nhiều lời Tổ dạy cũng như trong kinh Phật nói để nhắc nhở lẫn nhau về vấn đề này. Kiệt thành sám hối niệm Phật mới dễ giảng sanh, xin đừng khinh mạng. Nếu chưa gì nghe lại cuộc tọa đàm 48 đêm Khế Lý Khế Cơ, Diệu Âm có nhắc đến rất nhiều điểm này. Một người tu hành không dễ gì ma chướng ám hại được, nhưng chỉ cần khởi lên một tâm ngạo mạn thì liền bị chướng nạn trùng trùng. Một ý niệm khinh mạng nổi lên thì bị ma chướng ám hại liền. Đây là sự thật, mong chư vị cố gắng giữ cho được cái tâm khiêm cung để niệm Phật. Thấy mình còn là phàm phu, sợ đọa địa ngục mà lo niệm Phật mới dễ giảng sanh. Xin đừng tự cho mình là hàng thượng căn thượng trí. Tất cả những lời nói này là Diệu Âm tổng kết lại những lời Tổ dạy thôi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục để chia sẻ thêm. Mong chư vị lễ hạnh kim cung, quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 13. Nam mô A Di Đà Phật. Tu hành trong thời mạt pháp này, chư Tổ đưa ra một nguyên tắc rất căn bản cho chúng ta đương theo. Xin chư vị nhớ cho, mỗi thời kỳ có những phương pháp thích hợp để cứu độ chúng sanh. Pháp ứng hợp trong thời chánh pháp khác với thời tượng pháp. Pháp ứng hợp với thời tượng pháp khác với thời mạt pháp. Chính vì thế, tu hành ta phải biết trạch pháp cẩn thận để được khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ. Khế lý là đúng với chánh pháp, hợp lý đạo. Nhưng đúng lý đạo mà không hợp với thời kỳ, không hợp với căn tánh, không hợp bản sắc của một dân tộc thì cũng khó làm lợi ích chúng sanh. Dựa theo lời chư tổ dạy, hôm qua chúng ta đưa ra một số quy tắc để nhắc nhở nhau tu tập. Trong đó có câu: thành kính niệm Phật mới dễ vãng sanh. Trong thời mạt pháp này, xin chư vị đừng nên mong cầu chứng đắc thì mới an ổn tu hành. Thường thường vị tổ nào cũng dạy như vậy. Sở dĩ chúng ta nhấn mạnh đến vấn đề này vì trong khoảng thời gian gần đây có khá nhiều những pháp tu tập hơi lạ, hứa hẹn hay quá, người nào hành trì cũng được chứng đắc rất nhanh chóng. Xin thưa với chư vị, trong kinh Phật có nói thời mạt pháp này ức triệu người tu hành, không dễ gì tìm ra một người chứng đắc. Vậy thì đến thế kỷ 21 này, làm gì lại có những pháp di diệu có thể giúp cho mọi người thực hiện sự chứng đắc dễ dàng trong vòng một tuần, hai tuần? Để vấn đề này được sáng tỏ hơn, hôm nay Diệu Âm xin đem tập Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục đọc thêm một số lời dạy của tổ sư để chúng ta sáng suốt mà đi, chớ vội vàng tham chấp vào những chuyện không hợp lắm với chúng ta mà lỡ có điều sơ suất quan uổng. Không hợp căn vì căn tánh chúng ta hạ liệt, trí huệ dễ gì khai mở. Không hợp thời vì chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, tà chánh lẫn lộn khó phân. Không hợp xứ vì xứ sở này đang thịnh hành về khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thịnh hành thì tâm linh tuột dốc. Tổ nói những lời này: nếu muốn gấp thấy Phật thì tâm niệm rối bời. Ý niệm muốn được thấy Phật kết chặt trong dạ sẽ trở thành một thứ đại bệnh cho việc tu hành. Lâu ngày kẻ quan gia trong nhiều đời thừa dịp tình tưởng vọng động này mà hiện thân Phật để dối gạt mình, hầu tìm cách đòi quán hận cũ. Tự mình tâm chẳng có chánh kiến, toàn thể thuộc về khí phần của ma. Vậy mà vừa thấy liền sanh tâm quan hỷ, vừa theo đó ma nhập tim gan, bị ma dựa mà phát cuồng. Dù có Phật xuống thế cũng chẳng làm gì được. Đây là một đoạn của tổ Ấn Quang dạy chúng ta trong thời này. Trong lễ đại hồi hướng của Tịnh Tông, phần phát nguyện cầu Phật tiếp độ có câu: đệ tử chúng con chưa biết thân Phật, tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện cho con được thấy, cùng thấy Quán Âm, Thế Chí, chư chúng Bồ Tát với thế giới kia. Có nhiều người hiểu lầm câu này, cứ ngày ngày cầu xin Phật, Bồ Tát hiện thân cho mình thấy. Một sự mong cầu vô cùng nguy hiểm. Thực ra lời nguyện này là lâm chung cầu Phật tiếp độ, chứ không phải dạy ta sự hiếu kỳ ngày ngày cầu xin Phật hiện thân cho thấy để biết hình dáng của Phật như thế nào. Nếu đọc lên đoạn trên một chút, chúng ta sẽ thấy câu: nghe đến danh hiệu Di Đà, bổn nguyện công đức, một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi chẳng bỏ, thương xót nhiếp thọ. Đây là lời cầu nguyện lâm chung, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh, chứ không phải cầu Phật ngày ngày hiện thân cho thấy. Và dưới đây là một lời nguyện khác: nguyện con lâm chung không chướng ngại, A Di Đà Phật rước từ xa, Quán Âm Cam Lồ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đại trao đỡ gót. Rõ ràng đây là những lời của tổ sư nguyện cầu lâm chung được tiếp độ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ hoàn toàn không phải dạy chúng ta mong cầu hàng ngày thấy Phật, mơ cầu cảm ứng. Ứng dụng lời của tổ, của Phật dạy, chúng ta đi hộ niệm luôn luôn dặn dò người bệnh: nếu thấy bất cứ một vị nào lạ hiện thân ra đều không được theo. Chỉ khi nào A Di Đà Phật hiện ra, Quán Âm Thế Chí hiện ra cùng với A Di Đà Phật thì chúng ta cứ theo ngài mà đi vãng sanh, nhất định không bị lạc. Nhiều người đọc kinh không thận trọng lắm, lại thích hiếu kỳ, nên vừa thấy một đoạn văn hợp ý thì liền cắt trước xén sau để ứng dụng, nhiều khi oan uổng lắm vậy. Ví dụ như người hàng ngày cứ thầm cầu xin Phật hiện ra cho con thấy, xin Phật cho thấy dù một lần cũng được để biết thân tướng Phật tốt đẹp ra sao. Đây đúng là tâm hồn quá vọng động. Tổ Ấn Quang nói, vì tâm mong muốn gấp được thấy Phật nên kết thành một thứ đại bệnh, và vì tâm chẳng chân chánh nên tất cả cảnh giới hiện ra đều là khí phận của ma. Ma giới nương theo tâm vọng mà ứng hiện ra để lừa gạt, hầu tìm cách hãm hại ta mà ta không hay. Nếu không chịu tỉnh ngộ, đến một lúc bị nhập quá sâu rồi thì dẫu cho chư Phật mười phương xuống cứu cũng không cứu được. Đây là nội dung những lời của Ấn Quang Đại Sư nhắc nhở. Chính vì thế, mong chư vị cần cẩn thận, đừng nên sơ ý. Khi hộ niệm, dù một người hồi giờ chưa biết tu gì nhiều, nhưng trước lúc sắp sửa xả bỏ báo thân, có cơ duyên gặp được những vị thiền tri thức khai giải, hướng dẫn, nếu người đó tự nhiên phát lòng tin, kiệt lòng sám hối, buông xả vạn duyên, chí thành, chí kính, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Do chính lòng chí thành chí kính này mà cảm ứng với đại nguyện của A Di Đà Phật, nhờ Phật lực gia trì, chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ cho họ mà họ nhiếp tâm niệm Phật, vì ứng hợp với đại nguyện của Phật nên được Ngài cứu độ về Tây Phương. Đây là được Phật lực tiếp độ giảng sanh, chứ hoàn toàn không phải là chứng đắc để về Tây Phương Cực Lạc. Thiền tri thức khai giải, hướng dẫn người bệnh được Phật nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ chính là những người hộ niệm vậy. Những người tu theo các pháp tự lực, không nương vào đại nguyện của Đức Di Đà tiếp độ giảng sanh, mà tự lực đột phá từng cảnh giới để chứng đắc. Theo như Hòa Thượng Tịnh Không giảng, họ bắt đầu từ 6 căn mà hạ thủ công phu. Mỗi căn cần đột phá 6 cảnh giới: đồng, tịnh, căn, giác, không, tịch. 6 căn có 36 cảnh giới. Như hôm trước chúng ta bàn sơ qua, đường tu trì này chỉ hợp cho hàng thượng căn thượng trí, còn đối với hàng phàm phu thì vô phương thành tựu, không thể chứng đắc. Nhưng nếu tâm mong cầu chứng đắc quá mạnh, dễ đưa đến chỗ vọng động. Tâm vọng ứng cảnh vọng, cảnh giới hư huyễn ứng hiện mà không hay, cứ hoan hỷ tham chấp vào nên sau cùng bị hại. Xin kể ra đây một chuyện có thật xảy ra vào mùa An Cư Kiết Hạ năm 1999-2000. Có một vị nọ tới một đạo tràng thật trang nghiêm ở Âu Châu để dự mùa An Cư Kiết Hạ. Vị này trước thì tu thiền, khi gặp được câu A Di Đà Phật quá nhiệm màu mới ứng dụng câu Phật hiệu để hỗ trợ vào pháp tự lực của mình. Niệm Phật một thời gian ngắn thì vị đó báo cho biết là đã đạt được niệm Phật tam muội, nói cho dễ hiểu là có sự chứng đắc. Khi trở về đạo tràng Kiết Hạ, vị đó thích đóng cửa tự tu một mình. Mọi người thấy vị này tu hành rất tốt nên cũng hoan hỷ cho Ngài tự công phu, không cần tu chung với đại chúng. Đến một bữa trưa nọ, vị này không ra thọ trai chung với đại chúng. Mọi người tưởng vị này công phu quá tinh tấn, đến nỗi quên cả ăn cơm, nên cũng không để ý làm chi. Sau khi dùng trai xong, người ta tản bộ ra sau giường thì giật mình phát hiện rằng vị này đã treo cổ tự tử trên cây. Vị này đã để lại 2 lá thư. Một thư viết nói tổng quát cảnh chứng đắc của mình, một thư nữa báo rằng hôm nay đã tới kỳ A Di Đà Phật rước tôi về Tây Phương. Câu chuyện này hoàn toàn có thực, quá ngỡ ngàng phải không? Về Tây Phương bằng cách treo cổ tự tử, một hành động hoàn toàn không đúng chánh pháp. Chứ gì thấy đó, một khi vọng tâm quá mạnh, nó có thể cưỡng chế tất cả các căn của mình mà không hay. Vì đó đã thấy Phật, thấy thuộc về nhãn căn, vọng tưởng mạnh quá đã lừa gạt hẳn nhãn căn mà không hay. Nghe được tiếng niệm Phật vang vang trong tai thường xuyên, tưởng rằng mình niệm Phật đã nhập tâm, chân tâm tự niệm, nhưng đâu ngờ rằng nhĩ căn đã bị gạt rồi. Cho nên trong Ấn Quang Đại Sư văn sao, Ấn Tổ nói: vì vấn đề mong cầu chứng đắc quá đáng, không kềm chế được, nên quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nương theo đó mà quá hiện ra gạt người để tìm cách trả mối oán thù xưa. Hiểu được vậy, mong chư vị cố gắng thành tâm, chí thành, chí thiết, nương theo đại chúng tu tập. Nhất định đừng nên tách rời đại chúng, từ công phu lấy một mình trong thời mạt pháp này mà lỡ gặp phải những tình huống bất lợi, lúc đó quá giải khó khăn vô cùng. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục kể thêm những mẫu chuyện khác có hệ quả tương tự để chư vị tự hiểu và chọn lấy đường tu tập. Ở đây chúng ta quyến đương theo đại nguyện của Đức Di Đà để cầu tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải tự lực chứng đắc. Chúng ta cầu chư Phật, Bồ Tát gia trì, cầu chư Thiên Long hộ pháp bảo hộ để chúng ta an toàn đới nghiệp vãng sanh về biển Cực Lạc, một đời thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.